Mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả James Austin. Kiêu hãnh và định kiến, nguyên tác Pride and Prejudice. Với độ dài là 3 tập, tổng cộng 61 chương, qua sự diễn đọc của TPD 124. Cùng với người hòa âm là Phạm Vân 2106. Chương 14. Ông Bennett nói rất ít trong bữa ăn, nhưng khi mọi gia nhân đã ra khỏi phòng ăn, ông cho rằng đã đến lúc nói chuyện với người khách. Thế là ông bắt đầu với chủ đề mà ông nghĩ là cậu cháu nổi trội nhất, bằng cách nhận xét rằng anh đã có nhiều may mắn khi nhận được sự đỡ đầu của phu nhân, rằng lòng quan tâm của phu nhân Catherine DeBord đến công việc của anh, cộng thêm việc xem xét tạo tiện nghi cho anh sinh sống đều rất khác thường. Ông Bennett đã không thể chọn được đề tài nào hay hơn cho ông cháu, vì anh Colin hùng hồn tán dương bà phu nhân, và chủ đề đã nâng thái độ trang nghiêm của anh lên trên mức thông thường. Và với vẻ bề ngoài quan trọng nhất, anh cho biết chưa bao giờ anh gặp được một con người như thế trong thế giới thượng lưu, sự ân cần và chiếu cố như anh đã nhận thấy nơi phu nhân Catherine. Bà đã vui lòng khi độ lượng chiếu duyệt hai bài giảng đạo của anh trong buổi thuyết giảng có sự hiện diện của bà. Bà cũng đã hai lần mời anh đến dùng bữa tại Rossings, và chỉ mới thứ bảy trước đã mời anh đến lắp vào chân chơi bài bốn người vào buổi tối. Nhiều người anh quen cho biết rằng phu nhân Catherine là người kiêu hãnh, nhưng anh không thấy gì khác nơi bà ngoài sự hòa nhã. Bà luôn nói chuyện với anh như bất kỳ một nhân vật thượng lưu nào khác. Bà không hề ngăn trở anh giao lưu với những gia đình láng giềng, hoặc khi anh rời khỏi địa phận giáo xứ để viếng thăm thân bằng quyến thuộc. Bà còn hạ mình khuyên anh nên lập gia đình sớm nhất nếu có thể được, miễn là anh chọn lựa một cách cẩn trọng, và đã vài lần đến thăm viếng ngôi gia cư khiêm tốn của anh. Tại đấy bà đã hài lòng tuyệt đối với mọi chi tiết chỉnh trang của anh, và bà còn cho anh vài đề xuất, vài ngăn kệ trong căn buồng ở tầng trên. Bà Bennett nói, tất cả những việc này đều đúng cách và lịch sự, nên tôi tin chắc là bà ấy là một người phụ nữ rất dễ chịu. Điều đáng tiếc là những mệnh phụ như thế không được nhiều. Bà ấy sống có gần ông không? Vườn cây ngoài ngôi gia cư khiêm tốn của tôi chỉ cách dinh thự Rushing Park của phu nhân bởi một con đường. Tôi nghĩ ông đã nói bà ấy là một quả phụ. Bà ấy có thân quyến gì không? Bà chỉ có một cô con gái là người thừa kế của Rossing và cả một gia tài to tát. Bà Bennett thốt lên, lắc đầu. À, thế là cô ấy là một người giàu có. Vậy cô ta là người như thế nào? Trông cô ấy có đẹp không? Thật ra cô ấy là một phụ nữ trẻ yêu kiều nhất mà tôi đã được gặp. Chính phu nhân Catherine có nói rằng, về vẻ đẹp thật sự, cô DeBord vượt trội hơn những cô gái đẹp nhất, vì cô có những biểu hiện của một phụ nữ trẻ dòng dõi. Không may là thể chất cô ấy quá yếu đuối, nên điều này đã ngăn cản sự thành công của cô trên nhiều lĩnh vực. Nếu không, cô ấy không thể thất bại trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng cô ấy hoàn toàn thân ái với mọi người, thường hạ mình đánh xe chạy ngang qua ngôi gia cư khiêm tốn của tôi. Cô ấy đã được đưa vào bệ kiến chưa? Tôi không nhớ đã từng thấy tên cô ấy trong số các phụ nữ bệ kiến triều đình. Điều đáng buồn là tình trạng sức khỏe của cô không cho phép cô vào thành phố. Chính tôi có nói với phu nhân Catherine ngày nọ là việc này khiến cho triều đình thiếu đi một nét đẹp lộng lẫy. Phu nhân xem ra rất vui với lời nhận xét của tôi. Và quý vị có thể tưởng tượng ra rằng tôi rất lấy làm sung sướng trong mỗi cơ hội để tặng những lời ca tụng tế nhị luôn được phụ nữ chấp nhận. Có hơn một lần tôi nhận xét với phu nhân Catherine rằng cô con gái khả ái của bà dường như sinh ra để trở thành một nữ công tước, và tước vị được cô làm cho trở nên cao sang thêm hơn là tạo địa vị cho cô. Đấy là điều nhỏ nhặt làm cho phu nhân hài lòng, và cũng là cách quan tâm đặc biệt mà tôi tự nhủ phải tỏ lộ để đáp lại tấm lòng ưu ái bà dành cho tôi. Ông Bennet nói: "Ông nhận xét rất đúng. Ông đã làm cho người khác hài lòng qua cung cách tế nhị. Nhân đây xin hỏi rằng những cử chỉ ấy xuất phát vào sự việc diễn ra hay là kết quả của việc nghiên cứu trước?" "Phần lớn là tự phát theo từng thời điểm, mặc dù đôi lúc tôi có sắp đặt những lời khen nho nhỏ, tùy trường hợp. Nếu được, tôi luôn tạo ra vẻ không chuẩn bị trước." Những gì ông Bennet dự kiến đã được giải đáp thỏa đáng. Anh ta đúng là một gã lố bịch như ông đã nghĩ. Ông nghe anh kể chuyện một cách thích thú, cùng lúc giữ vẻ mặt nghiêm trang và không đòi hỏi có người đồng cảm, trừ những khi ông liếc mắt qua Elizabeth. Vào thời gian dùng trà, xem như liều lượng vui thú đã đủ, ông Bennet vui vẻ dẫn người khách vào phòng khách một lần nữa. Và khi đã dùng trà xong, ông mời anh đọc sách cho các cô nghe. Anh Colin sẵn lòng nhận lời, một quyển sách được trao cho anh. Nhưng khi cầm quyển sách lên, anh xin lỗi và nói rằng chưa từng đọc tiểu thuyết. Kitty nhìn anh chăm chăm, còn Lydia thốt lên đầy cảm thán. Một số sách khác được đưa đến cho anh. Sau khi cân nhắc, anh chọn bản thuyết pháp của Fordyce. Lydia há hốc miệng khi anh mở quyển sách. Và trước khi anh đọc bằng giọng điệu nghiêm trang đều đều, cô cắt ngang: "Mẹ ơi, mẹ biết không, chú Philip định sa thải Rich George. Nếu như vậy, đại tá sẽ thu nhận anh ấy đấy. Dì con nói với con như thế. Con sẽ đi Meryton ngày mai để biết thêm chi tiết, cũng để hỏi thêm khi nào anh Danny trở về từ thành phố." Hai cô chị yêu cầu cô giữ mồm miệng, nhưng anh Collins cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, để quyển sách qua một bên và bắt đầu nói: "Tôi thường nhận thấy những cô gái trẻ ít chú ý đến sách vở với giá trị đặc trưng, mặc dù được viết riêng cho các cô. Tôi phải nói là tôi rất ngạc nhiên, vì tôi tin rằng sự giáo huấn này là rất cần cho họ. Nhưng tôi không muốn quấy rầy các cô em nữa." Rồi anh quay sang ông Bennet, đề nghị ông chơi cờ. Ông chấp thuận và nghĩ rằng anh đã hành động khôn ngoan khi để các cô gái vui thú với những trò lặt vặt của họ. Bà Bennet và các cô con gái lớn xin lỗi anh bằng những lời lẽ lịch sự nhất vì Lydia đã cắt ngang. Nhưng anh Colin trấn an họ rằng anh không để tâm đến những việc làm của cô bé, và anh sẽ không bao giờ cảm thấy bực tức về thái độ của cô. Rồi anh ngồi xuống với ông Bennet bên bàn cờ và chuẩn bị cho ván cờ. Chương 15. Anh Collins là một người không nhạy cảm, và nền giáo dục hay sự giao tiếp không giúp gì trong việc bù đắp khuyết điểm này. Phần lớn cuộc đi, anh trải qua dưới sự giáo huấn của một người cha thất học và bủn xỉn. Mặc dù anh đã học qua đại học, nhưng anh chỉ học vừa đủ và không tạo được mối quan hệ hữu ích nào. Sự khuất phục mà cha anh đã áp đặt lên cho anh, thoạt đầu tạo cho anh bộ dạng nhún nhường, bây giờ bị trung hòa bởi tính tự phụ của một đầu óc kém cỏi, đời sống cô lập, cộng thêm cảm giác tự đắc về sự thành đạt sớm sủa và bất ngờ. Một cơ may đã tiến cử anh với phu nhân Catherine de Bourgh khi có một vị trí giảng đạo bị khuyết. Niềm kính trọng của anh về tước vị của bà và lòng tôn sùng mà anh dành cho bà như là người đỡ đầu, cộng với sự đánh giá rất cao về bản thân, về uy tín của một giáo sĩ, cũng như quyền lợi của vị mục sư cai quản giáo xứ, tất cả đã tạo cho anh một sự pha trộn giữa tính kiêu hãnh và xun xoe, giữa tự tôn và nhún nhường. Giờ đây, với một ngôi tư dinh khang trang và lợi tức đầy đủ, anh có ý định cưới vợ. Khi anh có ý định giảng hòa với gia đình tại Longbourn, anh nhắm đến việc sẽ lấy một trong các cô làm vợ. Nếu như các cô quả thật xinh đẹp và dễ thương như anh nghe nói, đấy là kế hoạch làm lành, một cách chuộc lỗi, để thừa kế gia tài của ông Bennet. Anh nghĩ đây là một kế hoạch tuyệt diệu, anh có đủ tư cách và xứng đôi vừa lứa, cộng thêm sự độ lượng vô bờ và không vụ lợi về phần mình. Sau khi gặp các cô, kế hoạch của anh vẫn không thay đổi. Gương mặt xinh đẹp của James đã xác minh lời đồn của mọi người và phù hợp với những quan điểm khắt khe nhất về vai vế của anh. Trong buổi sáng đầu tiên, James là sự lựa chọn của anh. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau đã có sự điều chỉnh. Trong khi ngồi nói chuyện với bà Bennet trong bữa sáng, câu chuyện bắt đầu từ tư dinh cha xứ và một cách tự nhiên dẫn tới thú nhận về những ước vọng của anh. Rằng tại Longbourn, anh có thể tìm thấy một người có thể làm bà chủ cho tòa dinh thự của anh. Giữa những nụ cười ân cần và lời khích lệ là những lời bóng gió về James, người mà anh đang để tâm đến. Nhưng bà Bennet buộc phải đề cập đến việc có thể chẳng bao lâu nữa cô sẽ được hứa hôn. Anh Collins chỉ việc thay đổi từ Jane sang Elizabeth, và việc này đã diễn ra chóng vánh, trong khi bà Bennet còn bận gợi ý về Elizabeth gần ngang bằng với Jane về tuổi tác và sắc đẹp. Bà Bennet rất lưu tâm đến lời ngụ ý này và tin rằng chẳng bao lâu hai cô con gái của bà sẽ đính hôn. Anh chàng mà bà không thể chịu đựng nổi mỗi khi nói đến hai ngày trước, giờ được bà trọng đãi như khách quý. Lydia không quên ý định đi Meryton. Các cô chị ngoại trừ Mary đều đồng ý đi cùng với cô. Và anh Colin sẽ đi theo cùng các cô để săn sóc họ theo lời yêu cầu của ông Bennet. Ông chỉ muốn tống khứ anh chàng để có thể yên ổn đọc sách. Vì sau bữa ăn sáng, anh Collins đã bám theo ông đi đây đó, bề ngoài ra vẻ xem xét những tập sách lớn trong bộ sưu tập, nhưng miệng lại huyên thuyên với ông về ngôi nhà và khu vườn của mình tại Huntsford. Thái độ này khiến cho ông Bennet cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong phòng đọc sách, ông luôn được đảm bảo yên tĩnh. Như ông đã nói với Elizabeth, mặc dù phải đối đầu với sự điên rồ và tự phụ ở những nơi khác, nhưng trong phòng đọc sách, ông thường được giải phóng khỏi những điều khó chịu. Vì thế, ông lịch sự mời anh Collins đi tháp tùng với cô con gái. Anh Collins cũng cảm thấy thích việc đi cùng với các cô hơn là đọc sách. Tỏ ra rất vui mừng được gấp cuốn sách dày cộm lại đi với các cô. Với những phô trương vụn vặt và những lời tán dương lịch sự, anh đi cùng các cô lên Meryton. Lúc này các cô gái không còn để ý đến anh nữa. Đôi mắt của các cô đảo vòng trên đường phố, tìm kiếm bóng dáng của những sĩ quan. Và chỉ có những chiếc mũ thật sang hay hàng Michelin mới khiến các cô phân tâm. Nhưng một chàng trai trẻ xuất hiện và làm các cô chú ý. Anh có bề ngoài thật phong nhã, đi ngược chiều lại với một sĩ quan. Viên sĩ quan chính là Jenny, người về từ London mà Lydia nói đến. Anh cúi đầu chào họ khi mọi người đi qua. Tất cả các cô đều có ấn tượng về phong thái của anh và tự hỏi anh là ai. Kitty và Lydia quyết định tìm hiểu xem anh là ai. Hai cô dẫn đầu băng qua đường với lý do tìm mua món hàng gì đấy trong cửa hiệu đối diện. Và may mắn vừa đến bên vệ đường khi hai anh chàng quay trở lại đi đến cùng một nơi. Jenny chào hỏi mọi người và xin phép được giới thiệu người bạn với các cô, Mr. Wickham, người đã từ thành phố trở về cùng với anh và cũng tham gia vào cùng đơn vị. Chỉ cần bộ quân phục là chàng trai trẻ trở nên hoàn toàn lôi cuốn. mọi vẻ bề ngoài của anh đều tuyệt diệu. Anh có gương mặt thanh tú, thể hình hoàn hảo, thêm vào đó là cách nói chuyện rất cuốn hút. Ngay sau lời giới thiệu là cuộc trò chuyện vui vẻ và lưu loát một cách tự nhiên và rất đúng mực. Tất cả đang đứng trò chuyện thì họ nghe thấy tiếng xe ngựa chạy gần đến. Họ nhìn thấy Dorsey và Bingley đang phi đến. Khi trông thấy các cô, hai anh tiến đến và bắt đầu những lời lẽ lịch sự thông thường. Bingley là đối tượng nói chính và Jane người nghe chính. Anh nói rằng đang đi đến Longbourn để hỏi thăm về tình trạng của cô. Dorsey xác nhận lời nói của bạn mình bằng cách khẽ cúi đầu. Và khi anh bắt đầu cả quyết không dán mắt vào Elizabeth, thì anh nhìn thấy chàng trai trẻ lạ mặt. Elizabeth kịp nhìn thấy vẻ mặt của hai người khi họ nhìn nhau, rất ngạc nhiên về ảnh hưởng của cuộc gặp gỡ. Cả hai đều đổi sắc mặt, một thành trắng, một thành đỏ. Sau ít khoảnh khắc, Wickham chạm tay vào mũ để chào và Dorsey chỉ gượng đáp lại. Thế là thế nào? Không thể nào nghĩ ra, không thể không muốn biết. Trong lúc đó, Bingley có vẻ như không biết chuyện gì đã xảy ra, từ giã và phi ngựa đi với bạn. Mr. Danny và Wickham đi cùng các cô đến nhà ông Phillips, rồi cúi đầu từ giã, mặc cho Lydia năn nỉ mời hai người vào nhà. Bà Phillips vui mừng được gặp lại các cô cháu gái. Riêng hai cô lớn, sau thời gian vắng mặt được đón tiếp đặc biệt. Bà ngạc nhiên về việc hai cô thình lình trở về nhà, vì hai cô không dùng cỗ xe ngựa. Đáng lẽ bà đã không biết họ đã về nhà nếu như bà không tình cờ gặp người bán hàng cho ông Jones cho hay tin. James giới thiệu Mr. Collins với bà, và bà đón tiếp anh một cách vô cùng lịch sự. Anh đáp lại một cách kiểu cách, xin lỗi vì đã đến làm phiền, trong khi chưa được quen biết nhau trước mà chỉ qua sự giới thiệu của các cô gái. Bà Phillips có vẻ lo ngại khi đón tiếp người có thái độ lịch sự quá thể như vậy. Nhưng việc chào đón anh bị gián đoạn bởi những câu hỏi dò về anh chàng lạ mặt. Và về người này, bà cũng chỉ biết những gì mà các cô đã được biết. Và bà hứa là sẽ nhờ chồng bà đến thăm viếng anh và sẽ mời anh đến dùng bữa nếu gia đình Bennett cùng đến vào buổi tối. Mọi người đều đồng ý và tất cả ra về trong tinh thần phấn khởi vì nghĩ đến những thú vui sắp tới. Anh Collins lặp lại lời xin lỗi, nhưng bà trấn an anh rằng như thế thật không cần thiết. Trên đường về, Elizabeth kể cho James nghe về thái độ kỳ lạ của Dorsey. Mặc dù James có thể biện hộ cho hai người nếu họ có lỗi gì đấy, nhưng James cũng không thể giải thích gì cho cô em về thái độ của hai người. Anh Collins làm bà Bennett rất đổi cảm kích khi anh khen ngợi thái độ và cử chỉ lịch sự của bà Phillips. Anh cả quyết, ngoại trừ phu nhân Catherine và tiểu thư con gái bà, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào thanh lịch hơn. Vì bà không những đón tiếp anh với phép lịch sự cao nhất, mà còn có nhã ý mời anh đến tham dự buổi tối ngày sau, mặc dù anh chưa quen biết bà trước. Anh có thể đoán là do mối quan hệ của anh với gia đình Bennett. Tuy thế, anh vẫn rất vui vì cả đời anh chưa từng được chú ý đến như thế.